Nam Mô Bụt Tha Dạ, con thu thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 5, năm 2010, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, những dấu hiệu của tiểu nhân do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm hiệu năng hướng thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư đoàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng kỳ uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con xin chuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, những dấu hiệu của tiểu nhân, tư cách làm nên con người. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin đại lễ chư tổ chức cũng thân chào tất cả quý sư tử. Chúng ta học ngày hôm nay chúng ta đi qua một bài kinh trích từ phòng Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Bài kinh này được Phật ngài nói về năm tánh của người, một người mà chúng ta tạm gọi là kiểu nhân. Đúng là thì trong bài kinh này Đức Phật ngài cũng dùng chữ tiếng cho người nói con có năm hạng người, nhưng mà khi đọc vào đó thì chúng ta hiểu được khi mà đọc những điều ở trong kinh điển thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng các người đại của Đức Phật, một người không phải là do dùng giỏi thọ phong mà trở nên cao sen sang và thập hạng, không phải là do tài sản nhiều hay ít mà chúng ta gọi là người sang hèn cuối tiện ở trong xã hội, mà chính là hành sĩ. Và trong điều này có một số xài những cụm từ của Ấn Độ như là một cái nói bình thường, ví dụ như một người lúc tất cả. Chúng ta nghe nói một người lúc tất cả nghe cũng hơi lạ, nhưng thật ra là một điều, là một người mà ai nói gì cũng nghe, không phân biệt phải trái, dễ bị người khác dẹp pha, dễ bị người khác đầu độc. Một người lúc tất cả, người ta nói sao mình đem vào lòng không phân biệt phải trái, một cái là một điều thú vị thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý Phật tử qua thì đọc cho phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung của bài giảng hôm nay. Giờ xin mời cô vô tử.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Bài học hôm nay, những dấu hiệu của chữ nhân, tư cách là nên con người. Do là kinh năm hạng người này, này có chỉ theo có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Sau khi cho sinh rẻ, sau khi cùng sống sinh rẻ, miệng nuốt tất cả, người không vững chắc, người Ấn Độ ngu si. Và này có chỉ theo thế nào là người cho, thế nào là người sau khi cho sinh rẻ? Ở đây này các vị theo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu như y áo, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ, ta là người cho, người này là người nhận, sau khi cho người ấy sinh rẻ người nhận. Như vậy này các vị theo là hạng người sau khi cho sinh rẻ. Và này các vị theo, thế nào là hạng người sau khi sống chung sinh rẻ? Ở đây này các vị theo, có hạng người cùng sống với người 2 hay 3 năm, do sống người ấy, vị ấy sinh rẻ người ấy. Như vậy này các chữ theo là hạng người sau khi sống chung sinh rẻ. Và này các chữ theo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? Ở đây này các chữ theo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích người khác liền mau hắn thích thú. Như vậy này các chữ theo là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các chữ theo, thế nào là hạng người không vững chắc? ở đây này có chữ treo, có hạn. Có người có lòng kính nhỏ bé, có lòng kính ngưỡng nhỏ bé, có lòng ái mộ nhỏ bé, có tụng kính nhỏ bé. Như vậy này có chữ treo là hạng người không vững chắc, và này có chữ treo thế nào là hạng người ám độ ngu si. Ở đây này có chữ treo có hạng người không biết các pháp thiện mất thiện, không biết các pháp tội không tội, không biết các pháp hạ liệt thù thắng, không biết các phần các pháp dữ phần đen trắng. Như vậy này có chữ treo là hạng người ám độ ngu si. Năm hạng người này, này có chữ treo có mặt hiện hữu ở đời. Chúng con chúng cung thịnh lại đức pháp kính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không vậy? Dạ, alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài học có tựa đề là những cái dấu hiệu để biết cái người đó là tiểu nhân. Thì ở trong cái đoạn chánh văn mà chúng ta vừa nghe MC đọc đó, là nói về năm hạng người. Đức Phật nói có năm hạng người xuất hiện ở đời, có nghĩa là cái hạng người thứ nhất đó, là sau khi cho rồi sinh rẻ, đây là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai á, là sau khi cùng sống chung rồi sinh rẻ. Rồi hạng người thứ ba đó, miệng nuốt tất cả. Hạng người thứ tư á, là có nghĩa là không vững chắc. Rồi hạng người thứ năm á, là người ám độ ngu si. Đây là năm cái hạng người, năm cái hạng người được Đức Phật đã trình bày cho chúng ta nghe. Vậy thì ở trong cái trường hợp này á, thì chúng ta thấy rằng á, như thế nào mà được gọi là cái người mà sau khi cho sinh rẻ. Cho ở đây cho cái gì, có nghĩa là cái người này á, họ cho những cái đồ vật, những cái thứ tự, những cái gì mà mình xài trong ngày, hoặc là những cái gì mà chúng ta thường xài ở trong cái đời sống, cho đến người khác. Nhưng mà trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy rằng á, ví dụ như á, mình là một cái người Phật tử đi, mình bố thí hoặc là mình cúng dường. Thì trong cái việc làm đó, thì thường thường là chúng ta thấy rằng một người mà hiểu biết được Phật pháp đó, là mình làm như vậy chứ, làm như vậy để mà mình tạo cái phước báo. Hoặc là có người hiểu sâu hơn đó, là người ta sẽ hiểu rằng là cái sự mà bố thí hoặc cúng dường để diệt trừ cái tâm tham, hoặc là để mà tạo những cái phước. Chúng ta thấy rằng đối với như ông Cách Cô Độc hoặc bà Quý Cát Kha đó, những cái vị đó chứng được quả vị Tu Đà Hoàn rồi, nhưng mà hằng ngày á, vẫn cúng dường thức ăn, thực phẩm đến 500 vị tỳ khu. Sau đó rồi á, thì những người này còn làm cái gì nữa? Còn bố thí chẳng bằng, có nghĩa là cho những người nghèo, những người cô đơn hoặc là những người thiếu thốn. Thì trong cái sự cho đó, là người ta là những cái vị đó, chúng ta thấy rằng tuy là một cái vị thánh Tu Đà Hoàn rồi, nhưng mà vẫn còn làm những cái hành động đó để tạo cái phước báo, để dần dần diệt trừ cái tâm tham dần dần. Đó là những cái người mà có cái sự hiểu biết về chánh pháp, hoặc là hiểu biết được cái hành động của mình làm. Còn đối với một cái số người á, mà tại sao mà họ sau khi họ cho rồi mà họ khinh rẻ ở trong cái trường hợp này mà có nghĩa là người ta nghĩ rằng á, mà người ta là một cái người cho, còn người kia là một cái người nhận. Người ta là một cái người cho, chính bản thân họ là họ nghĩ là họ là người cho, và cái người mà thọ lãnh cái đó, người ta nghĩ là những cái người này là cái người mà thọ nhận của người ta, hoặc là phải mang ơn của người ta, vân vân. Thì những cái điều này thì chúng ta thấy rằng do cái sự suy nghĩ nó sai lệch, do cái sự suy nghĩ nó sai lệch nên dẫn đến cái sự mà khinh rẻ. Vậy thì đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng mình là tu tập, mình tạo cái phước báo, mình cần phải có cái sự bố thí, hoặc là mình cần phải có cái sự cúng dường. Chứ thì chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta khinh rẻ cái đối tượng nhận. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta nghĩ rằng là do có mình cho nên họ duy trì được mạng sống, hoặc là do có mình cho nên họ có được cái sự mà an lạc hoặc là cái sự hạnh phúc. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì những cái phiền não nó dễ sanh khởi, nhất là cái sự mà khinh rẻ, nhất là cái sự khinh rẻ trong cái bài học ngày hôm nay. Ở đây có nhiều khi chúng tôi nghĩ gì, có nhiều khi quý vị biết rằng có nhiều người người ta hỏi chúng tôi, nếu mà chúng con mà không cúng dường, không bố thí cúng dường, thì vậy thì các sư làm sao mà sống được, hoặc là ở trên đời này mà tất cả mọi người ai cũng đi tu hết rồi làm gì có để mà ăn. Thì quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà cái đó là do cái suy nghĩ thường tình của người ta thôi. Chứ chúng ta biết rằng đối với thí dụ như là không có người này cúng dường, cũng có người khác cúng dường. Vì sao vậy? Vì cái sự mà thọ lãnh đó là do đâu mà mình có? Do cái phước báo của con người mình. Con người chúng ta nhớ rằng là cái gì? Do nghiệp nó duy trì. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Có nghĩa là nếu mà đời trước mình đã từng mà quý vị có nghe bị ồn không vậy? Quý vị có nghe bị ồn không? Quý vị cho chúng tôi biết được cái tín hiệu nha. Và tại ở trong phòng lúc này nó rất là nóng, giờ chúng tôi đã mở một lượt hai cái quạt máy lên rồi, mở lượt hai cái quạt máy thành ra sợ bị ồn. Vậy thì âm thanh ổn định như vậy chúng tôi cũng mừng lắm. Quý vị thấy rằng đối với có nhiều người người ta cứ đặt ra những cái câu hỏi, thí dụ như là tất cả chúng con không có bố thí cúng dường hết, thì làm sao mình sống, làm sao các cái vị tu sĩ sống được, hoặc là ở trên cái thế gian này tất cả mọi người đều đi tu thì ở trong vậy thì ai cúng cho những người tu ăn. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong Phật giáo của chúng ta là do nghiệp nó duy trì cái đời sống của mình. Nghiệp nó duy trì cái đời sống của chúng sanh. Thì ở trong cái đó nghiệp đó là chúng ta thấy rằng có những cái ví dụ như đời trước mình đã từng tạo phước rồi, thì đời hôm nay dù cho không có người này cúng, hoặc là không có người này giúp đỡ, hoặc là không có người này cho, thì cái đời cũng có người khác cho, hoặc là cũng có một cái cách nào đó để mình duy trì cái mạng sống của mình. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật cùng với các vị thánh tăng mà đi đến cái chốn xứ của ngài Devata đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà hỏi ra đó thì mới biết rằng ở cái đoạn đường nó đi nó rừng keo gai gốc và đầy thiên nhân cánh giữ. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là thỉnh ngài Xuyên Quá Lý đi chung ở trong tăng đoàn đó, thì mọi người sẽ được nương nhờ nơi cái phước báo của ngài Xuyên Quá Lý. Thì thật sự ra thì chúng ta thấy rằng khi đó Đức Phật và Chư Tăng đi đến cái khu đó thì chúng ta thấy rằng không có làng mạc, không có gì hết, nhưng mà chư thiên vẫn xuống quá hiện ra những cái chỗ nghỉ, những cái chỗ mà để nước uống, rồi chư thiên cúng dường vật thực đến cho ngài Xuyên Quá Lý, rồi ngài Xuyên Quá Lý mới phân phát cúng dường lại cho các cái vị tỳ kheo đi ở trong đoàn. Thì chúng ta thấy rằng đó là mình thấy rằng nếu mà không nói chỗ này cúng thì cũng có chỗ khác cúng, hoặc là người ta hỏi rằng ví dụ như tất cả mọi người đều tu thì làm sao mà có vật thực ăn. thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người mà tu thì cái đời sống mọi người sẽ ít ham muốn, sẽ ít ham muốn, cái sự ít ham muốn nó sẽ hiện thở lên. Có nghĩa là lúc đó tự nhiên ai cũng tu hết rồi thì mình con người mình sống mình biết đủ, ít có cái sự ham muốn thì tự nhiên lúc đó mình có một cái gì đó mình ăn nó cũng vẫn để mà duy trì cái mạng sống cho chúng ta tu. Chúng ta tại sao mà chúng ta thử chúng ta mình suy nghĩ ngược lại, mình thấy tại sao đời ngày sống ngày hôm nay, đời sống trong ngày hôm nay tại sao mà mọi người tất bật quá nhiều, cực khổ quá nhiều, gì đâu, tại do cái lòng tham nó nhiều quá, nên chúng ta phải làm K1, K2, K3, hoặc là chúng ta phải làm thêm giờ, có khi phải làm thêm tới cái ngày chủ nhật luôn, là do tại đâu, do tại vì tâm tham nó quá mạnh, cái lòng tham muốn của con người nó quá mạnh, nên chúng ta phải làm nhiều thời gian như vậy. Vì vậy mà chúng ta nghĩ ngược lại, nếu mà tất cả mọi người đi tu, tất cả ai cũng đi tu hết thì cái đời sống mình, cái sự ham muốn mình nó giảm dần, thì lúc đó mình thấy ví dụ như cây, trái cây nó chín thì tự nó rụng, hoặc là những cái con vật đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng không có ai giết nó, nhưng mà tự động nó hết tuổi thọ, rồi nó cũng chết thôi, rồi thì tự động lúc đó mọi người người ta sẽ dùng cái thứ đó để mà người ta dùng, những cái gì mà nó không còn cái sự sống nữa thì người ta sẽ dùng, thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng do đâu mà cái đời sống con người mình nó khổ, do cái tâm tham mình, cái lòng tham muốn mình nó nhiều quá, nên cái cuộc sống mình nó sẽ làm cho mình có cái sự đau khổ. Vậy thì đối với ở trong cái hạng người thứ nhất đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình bố thí hoặc là mình cúng dường mà mình còn nghĩ rằng mình là một cái người cho và người kia là người nhận thì lâu ngày một lúc nào đó chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ có cái sự mà khinh rẻ cái người đó, vì rằng chúng ta nghĩ rằng người ta thọ nhận, người ta nhận lãnh cái ơn của mình, vân vân. Mình suy nghĩ về những cái điều đó, nên có khi là mình sẽ trở thành một cái người mà mình dễ coi thường hoặc là khinh rẻ. Khinh rẻ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là có cái sự mà coi thường. Đó là cái hạng người thứ nhất. Rồi cái hạng người thứ hai được nói đến ở đây là sau khi chung sống hoặc là sau khi sống chung thì cái người đó khinh rẻ. Thì cái sự mà sống chung quý vị biết đó, sống chung lâu ngày thì nếu mà mình không biết tu, mình không biết tu, mình chỉ biết quan tâm để ý đến những cái hành động của người khác, thì mình thấy rằng mình dễ khinh rẻ mọi người, mà hơn nữa mình không biết về Phật pháp thì mình dễ khinh rẻ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình tu tập như vậy, có nhiều khi mình nghĩ rằng tại sao mà mình ngồi trong room này mình nghe pháp được, tại sao mà mình ngồi mình ở trong chùa mình tu tập được, tại sao mà mình ngồi mình nghe những cái thị pháp này được mà những người kia người ta không ngồi, người ta không ngồi người ta nghe pháp, thì mình có những cái câu hỏi như vậy, thì mình suy tư mình mới biết rằng là do đời trước mình đã từng tu tập, hoặc là do đời trước mình đã từng giữ giới, hoặc là do đời trước mình đã từng bố thí vân vân, mình phục vụ tam bảo, nói chung là mình có tạo cái phước gì đó, nên ngày hôm nay mình mới ngồi ở đây mình nghe pháp, hoặc là mình ngồi ở đây mình tu tập được. Còn tại sao những người kia, những người kia giờ này người ta la cà ở ngoài quán xá, người ta la cà ở nơi đình đám, ở nơi những cái quán này quán kia, tại sao người ta như vậy? Tại vì nhiều đời người ta không có tu tập, nên ngày hôm nay người ta không giữ giới được, nên ngày hôm nay người ta không ngồi nghe pháp được. Thì mình suy nghĩ như vậy thì quý vị thấy rằng mình sẽ khiến sao, mình sẽ thương người ta, thương người ta, mình thấy rằng cái luân hồi của người ta dài, dù sao mình chưa có giác ngộ, nhưng mà dù sao mình có tu tập mình cũng biết rằng cái luân hồi của mình nó sẽ ngắn hơn cái người đó, thì mình suy nghĩ về những cái điều này thì mình sẽ thương họ. Cũng vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta sống chung với nhau, chúng ta sống chung với nhau, ví dụ như đó, nếu mà người biết tu tập, thì mình sẽ quán xét cái gì? Mình sẽ quán xét nội tâm của mình, quán xét nội tâm của mình, những cái thiện pháp đó mình có tạo chưa, những cái ác pháp nó sanh lên mình có đoạn trừ nó hay chưa. Thì nếu mà chúng ta có cái sự mà soi gương lại, có nghĩa là chúng ta nhìn lại cái tâm của chúng ta, thì chúng ta không có khinh rẻ mọi người. Còn nếu lỡ mà chúng ta sống chung mà chúng ta thấy những người đó có những cái hành động sai quấy, thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ suy nghĩ lại, chúng ta mới biết rằng những người này do người ta cái phiền não người ta nó nhiều, nó nặng, người ta không có kiềm chế được, do mình cái phiền não ít nên mình kiềm chế được, thì mình như vậy thì mình ráng mình tu tập. Còn những người kia mình phải đáng thương hoặc là mình có cái sự mà tội nghiệp họ, thì mình suy nghĩ về những cái điều đó, mình mới không khinh rẻ. Còn nếu mà chúng ta sống chung á, mà chúng ta cứ dập lá tiền sâu hoặc là chúng ta cứ bươi móc cái điều này điều kia, thì chúng ta sẽ gì, sẽ chê bai người khác hoặc là sẽ khinh rẻ với những người đó. Thì thật sự ra lắm thì chúng ta thấy rằng đối với phàm phu mình không ạ, chúng ta toàn là phàm phu, thành ra người này có cái lỗi nặng, người kia có cái lỗi nhẹ, hoặc là người này có cái lỗi nhiều, người kia có cái lỗi ít, không ai mà không có lỗi. Nếu mà chúng ta biết suy nghĩ về những cái điều đó đó thì chúng ta sẽ không có cái sự mà khinh rẻ về cái người mà sống chung với mình. Đó là cái vậy thì đối với một người mà tại sao mà họ khinh rẻ người khác trong khi mà sống chung, vì rằng họ không hiểu được, không hiểu được cái việc của mình cần làm, hoặc là có nhiều khi họ có cái sự mà bươi móc. Ví dụ như chúng ta thấy tâm sân á, tâm sân là có nghĩa là gì, tâm sân á cái nhiệm vụ nó cứ bươi móc, nó bươi móc những cái hành động nào mà nó không vừa ý, cái nhiệm vụ nó cứ tìm đến những cái điều đó, do tìm đến những cái điều đó nên nên cái người đó nó mới có cái gì, mới có cái sự mà cũng như là bực dọc hoặc là khó chịu với cái đối tượng đang sống chung với mình. Nếu mà mình sống mà mình có từ tâm thì thường thường mình sẽ không có khinh rẻ, mà ngược lại mình có cái sự mà thương tưởng đến những cái chúng sanh đó. Vậy thì cái hạng người thứ hai mà có mặt ở đời là cái hạng người mà sau khi mà sống chung rồi họ có cái sự khinh rẻ, khinh rẻ người khác. Rồi cái hạng người thứ ba được nói đến ở đây có nghĩa là cái hạng người nào, cái hạng người thứ ba ở đây có nghĩa là miệng nuốt tất cả. Miệng nuốt tất cả có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy rằng đối với cái người đó đó, đối với cái hạng người mà miệng nuốt tất cả, ví dụ như đó, mình thấy rằng ở ngoài đời mình thường thường ưa nói những cái người đó là những cái người gì, những cái người ba phải. Có nghĩa là mình khi mà mình nghe ai khen cái người đó, khen cái người đó, tán thán cái người đó, mình cũng gật đầu, mình cũng vui theo. Rồi mình nghe khi mà người ta chê những cái người đó đó, thì mình cũng gật đầu, mình cũng nói cái người đó vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái người đó được Đức Phật gọi là cái hạng người thứ ba, là miệng nuốt tất cả. Miệng nuốt tất cả. Thì ở trong đây nếu mà mình sống mà mình không có một cái lập trường, mình không có một cái xác định pháp á, thì chúng ta thường bị mắc vào những cái điều này. Ví dụ như mình nghe người ta khen ông A, rồi mình cũng gật đầu, mình tán thán, mình cũng vui theo. Rồi khi đó mình nghe người ta khen, người ta chê, bữa nào người ta vui thì người ta khen ông đó, cái ông A đó. Bữa nào người ta buồn hoặc là người ta giận hoặc là người ta phật lòng gì với cái ông A đó, rồi người ta đi đến người ta chê mình, người ta nói với mình là người ta chê cái ông A đó, rồi mình cũng gật đầu, mình cũng đúng như vậy. Thì đó là cái hạng người mà được gọi là miệng nuốt tất cả. Có nghĩa là nghe người ta khen cũng không biết xác định, không biết suy xét, rồi nghe người ta chê những cái đối tượng đó, rồi mình cũng không biết suy xét, là mình không biết cân nhắc, rồi mình cũng chê bai theo hoặc là mình cũng tán đồng theo. Thì cái điều này được gọi là cái người mà miệng nuốt tất cả. Rồi cái hạng người mà thứ tư được nói đến ở đây có nghĩa là cái người mà không vững chắc. Cái người mà không vững chắc, không vững chắc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái niềm tin của mình nó rất là dễ dễ bị sai lệch, hoặc là dễ bị rung động. Cái gì nó cũng có một chút ít, tín ngưỡng cũng có một chút ít, niềm tin thì cũng có một chút ít. Vì những cái lý do này mà Đức Phật nói là cái hạng người này là cái hạng người thứ tư, là cái người mà không vững chắc. Sẵn ở đây thì chúng tôi nói đến quý vị nghe, tại sao mà mình không có cái sự vững chắc, tại sao mà chúng ta không có cái sự mà vững chắc. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh có một cái câu Pháp Cú nói về một cái vị tỳ kheo mà chiết tá hát phát. Trong cái câu kệ Đức Phật nói người tâm không an trú, không hiểu thông diệu pháp, niềm tin dễ lung lạc, trí tuệ không viên thành. Vậy thì cái người mà tâm không an trú có nghĩa là cái người mà không có cái sự vững chắc, do đâu? Do không có hiểu thông được diệu pháp. Vì vậy mà cái niềm tin dễ bị lung lạc. Niềm tin mà dễ bị lung lạc thì trí tuệ không viên thành. Vậy thì ở trong cái hạng người thứ tư đó, mà cái người mà không vững chắc đó, ở đây có nghĩa là trong cái phần chánh văn thì Đức Thế Tôn nói là cái người này sao, cái người này cái gì cũng có một chút ít, tín ngưỡng cũng chung ít, rồi niềm tin nó cũng chút ít. Mà ở đây quan trọng là cái sao mà chúng ta có một chút ít, hoặc là quan trọng là cái tại sao mà không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Quý vị, dạ cảm ơn. Quý vị biết cái...
Caution. A virus has been detected.
Đôi khi nếu mà chúng ta để ý, nếu chúng ta đọc kỹ thì rất còn giống như một ông cha vậy đó. Một vị cha mà dạy cho chúng ta rất là nhiều thứ. Đọc ở trong kinh bản có vô số những cái ví dụ như vậy, những bài kinh như vậy. Nếu chúng ta học và chúng ta kinh nghiệm được thì chúng ta cảm thấy rất là lợi lạc, rất là khoan hỷ về đời sống. Và nhất là không phải là chúng ta học những điều này để đem chỉ định người này người kia. Chúng ta học điều này để làm tấm gương soi chừng. Và nếu mà chúng ta thường sống và tránh được năm điều này đó, thì kể ra cái tư cách của chúng ta cũng gọi là đáng là người con Phật. Dạ, đáng là người con Phật. Một người con Phật thì không thể có cái tư cách là khinh bỉ người mình cho, hay hoặc giả là sống lâu đâm ra lưng mặt, hoặc giả là mình nghe chuyện thị phi thì hay cả tin, hoặc giả là không có cái lập trường vững vàng, hoặc giả là không biết phân phải với những cái tư cách đó, phải là tư cách của người con Phật. Do đó khi mà chúng ta đọc điều này thì chúng ta cảm thấy rất là hoan nghị và rất là lợi lạc. Quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao hôm nay sau khi đại đức pháp tính thuyết pháp xong mà chúng tôi không có đi vào thảo luận, mà chúng tôi lại nói thêm một chút như vậy, là tại vì trong lúc mà chúng tôi đang nói cái gì thì chúng tôi cũng đang cầu nguyện cho các vị giảng sư và chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy xuất hiện một vị đó là Ni Sư Liệt Phật. Rất là hoan hỷ là Ni Sư vào giờ này. Hy vọng là trong vài phút nữa thì chúng ta có thêm một số các vị vào nữa. Bây giờ thì Ni Sư Liệt Phật mới vừa vào thì xin được kính chào Ni Sư Liệt Phật. Và chúng ta bắt đầu cho câu thảo luận số 1. Câu hỏi đầu tiên xin hỏi Ni Sư Liệt Pháp là có những người đó có thói quen là khinh khi người khác, dạ khinh khi hết là thói quen, thế ai thì cũng khinh khi hết. Và nhiều khi họ nghĩ rằng cái sự tự tôn tự đại hay sự khinh người đó làm cho họ trở nên cao sang, nhưng mà phải chăng theo lý nghiệp báo là mình hay khinh người khác, tức là đó là cái nhân làm cho mình thất hèn, có phải như vậy không? Xin được Ni Sư Liệt Pháp.
Nam mô Bụt Thầy, con trình bày thường tòa giật đẳng đại đức Phật chính đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng ni và trình chào vị Phật tử. Dạ, bình thường đó thì con thấy người đời đó, người ta nghĩ rằng đó, là khi mà mình hạ người khác xuống thì mình sẽ nâng cao cái giá trị của mình lên. Cho nên đó, người đời hay có cái gọi là bình cái định là từ tán hỷ tha, là từ tán riêng mình mà hủy bản người khác. Và người ta cho rằng á, ví dụ như mình tìm cách mà mình nói xấu người kia, mình miệt thị người kia, mình chê bai người kia. Người kia thì giả thì người đó càng bị thất vọng trên nào thì giả thì của mình càng cao trên đó. Nhưng mà họ không có biết rằng đó, trong khi mà mình cái cách đối xử của mình mà mình miệt thì người khác, mình chính chê người khác, mình coi thường người khác đó, là chính cái đó là biểu hiện cái sự thấp kém của bản thân mình. Rõ ràng đó, một người mà có những cái thái độ như vậy đó, là người này thì tư cách của người này không thể nào gọi là một người mà cao thường được, không thể gọi là người cao quý được. Vì vậy á, cái cách hiểu đó là cái cách hiểu mà mới nhìn qua thì tưởng là như vậy, cứ tưởng rằng là mình tự chỉ nói cái dòng cao sang thì tịch thường á, thì mình sẽ trở thành người cao sang tịch thường. Nhưng mà người ta không có hiểu rằng chính là khi mà một người ở địa vị cao nhưng mà họ vẫn tôn trọng tất cả mọi người, họ đối đãi lịch sự với tất cả mọi người, ngay cả với những người thấp hơn họ, những người thậm chí những cái người nghèo khổ, những người cùng bằng, mà họ vẫn đối được đối thoại lại một cách lịch sự, một cách khiêm tốn á, thì chính họ lại được tôn trọng hơn. Ví dụ như mình thấy rằng một người ăn xin mà nhận được sự có hai người cho họ, một người cho về thái độ tịch thường và một người cho về cái thái độ ân cần, thì chắc chắn người ăn xin đó sẽ kính trọng, quý trọng và quý niệm cái người cho về thái độ ân cần, và mặc và thậm chí là họ không có ưa thích gì cái người cho họ về thái độ tịch thường, mà thậm chí với người tự trọng đó mà cho họ một cách tịch thường họ không thèm nhận nữa. Vì vậy cho nên đó là chính là khi mà mình ân cần với người khác, mình lịch sự, mình tế nhị với người khác ấy, thì từ đồng cái người đó họ cảm mến mình, và khi mà họ cảm mến cái nhân cách của mình, cái tư cách của mình như vậy đó, thì họ từ kính trọng. Thành ra cái kính trọng là xuất phát từ trong cái tấm lòng cảm mến cũng như của đối tượng, chứ không phải là do mình đặt ra một cái mã bề ngoài là ta ở đây cao sang, mặc đồ cao sang, đi xe đẹp hay ở nhà tốt hay là địa vị cao quý cả, mà chỉ là do cái nhân cách, cái cách cư xử của mình khiến cái người ta cảm mến, người ta nhận ra được đây là một người mà có một cái tư cách rất là đàng hoàng, rất là đáng mến, đáng phục. Vì vậy trong nhân quả thì Đức Phật ngài cũng nói là nếu như người nào đó mà có cái hành cung kính người khác thì người đó được cái quả phước là được người khác sự kính trọng. Mình thấy rằng người đời cũng vậy thôi, mình muốn người khác kính trọng mình là mình phải tôn trọng người khác. Không thể một cái chuyện rất là đơn giản, giả sử như mình nói chuyện với người khác mà mình nói chuyện với họ rất là đàng hoàng, mình gọi họ bằng anh và mình chào họ, mình cúi đầu, thì tự nhiên với một cái người lịch sự đó thì người ta cũng gọi mình bằng cái sự thái độ lịch sự. Từ những cái người nào mà họ quá tệ đi thì họ thấy mình mà nhìn mình xuống được như vậy, họ lại lẫn lượt, cái có nghĩa chuyện đó rất là hiểm. Chẳng hạn như ví dụ như khi mình đưa gì cho người ta đó mà mình đưa họ bằng hai tay và cái thái độ rất là trân trọng, thì một người mà biết điều đó thì người đó họ cũng sẽ nhận lại bằng hai tay và nhận lại bằng cái thái độ trân trọng. Còn giả sử như mình đưa đồ cho người ta, mình đưa một tay mình không có thèm dòm nữa, thì người ta cũng chỉ lấy bằng một tay, người ta không thèm dòm. Thì như vậy đó, cái cách mà mình muốn người ta cư xử với mình như thế nào đó, thì mình tự thiệt mình sẽ cư xử với người ta như vậy. Cho nên trong đầu trong câu hạ trong nho học thì người ta còn nói là kỳ sợ bất dục thì vật thi ư nhân, điều mình không muốn đó thì đừng có làm cho người khác, mình không muốn họ khinh thường mình thì mình đừng có khinh thường họ. Thì cục ngược lại như vậy, nếu như mình muốn họ tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ thôi. Cho nên khi mình cung kính người khác thì mình được cái pháp, thì cái quả báo là được cung kính đó. Thì đó là cái điều mới nghe qua có vẻ rất là hợp lý. Là vì sao mà mình được một cung kính người khác, người ta thật cũng phải cung kính mình. Mình cung kính người ta cung kính mình thì mình khỏi cần cung kính chứ, nhưng mà không phải. Cái đó là mình thấy rằng quan sát trong đời sống hàng ngày cũng vậy, mà trong nhân quả và trong lời dạy của Đức Phật đều cùng một ý nghĩa rất là rõ ràng. Đó là khi mình cung kính người khác thì mình sẽ được cái quả báo của người khác cung kính mình. Và cái điều này nó đến một cách rất là tự nhiên, mà có qua có lại như vậy. Còn khi mà ngược lại mình tỏ ra mình cao sang và mình chèn ép người ta đó, thì tự nhiên người ta có cái phản ứng ngược lại liền. Đó là cái điều nó cũng rất là thường gặp ở trong đời sống hàng ngày. Mà nếu như mình chỉ cần quan sát thôi, mình cũng có thể rút ra bài học tương tự như vậy. Thì con xin được trả lời như vậy về câu hỏi vừa rồi của thầy Tòa Giác Nẵng, và con kính thỉnh thầy Tòa tiếp tục các buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi continue to be followed. và thứ gì nữa, chúng tôi cũng xin nói thêm rằng ở trong kinh chỉ vì phân biệt có nói rằng ở trong thế gian này có hai hạng người sanh và hèn người, thì cái người sanh là do họ có lòng cung kính và thường cái lòng cung kính lễ bái, ví dụ như là đối với các bậc sư trưởng hay đối với các bậc lớn tuổi thì cha mẹ thôi thôi. Một cái người mà sanh ra đời lúc nào cũng thấp hỏi hèn hạ đó là do họ thì có lòng kinh nghiệm, thiếu lòng cung kính. Và thứ nhất thì bây giờ thì chúng ta bước sang một câu thảo luận tiếp theo. Và câu thảo luận này bắt buộc phải trở lại cái đề đi pháp tính rồi. Tại vì lý do là hôm nay chỉ có đề đi pháp tính của chúng tôi và như sự đề pháp ở trung tâm thôi. Đề đi pháp tính là Đức Hoa Kỳ sẽ biết rồi. Khi được chúng ta thành công thì chúng ta dễ xin tốn hay là chúng ta khó xin tốn hơn. Có nhiều người họ nói rằng mình thành công thì dễ cao ngạo, nhưng mà có nhiều người họ nói rằng khi mình thất bại rồi do lòng tự ái mình nên mình khó xin tốn, mà thành công thì dễ xin tốn hơn. Rồi cũng có người nói rằng chỉ nó tùy, thấy một người xin tốn thì dù họ thành công hay thất bại họ cũng xin tốn, một người cao ngạo thì dù thất bại hay thành công thì họ cũng cao ngạo thôi. Vấn đề nằm chỗ nào, xin thỉnh để đi phát tích.
Dạ, nam mô thầy ạ. 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 Kính chào những thầy ạ. Pháp cùng mời toàn thể những thầy tử. À, kính mời thầy tòa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra cái ở trong cái câu hỏi thứ hai này là nói về cái sự mà thành công nó sẽ dễ trở thành cái người là kiên tốn hơn là khi mà mình thất bại. Thì cái điều này nó cũng rất là tùy cái trường hợp. Có những người là người ta có sự thành công nhưng mà có nhiều khi người ta rất là cao ngạo, nhưng mà cũng có những người người ta nhờ cái sự thành công đó mà người ta lại có cái sự khiêm tốn hơn khi mà nghĩ về trước đây mình thất bại, hoặc là khi nghĩ về cái sự thất bại của người khác. Cũng như chúng ta thấy rằng có cái trường hợp cũng như ở trong cái thời của Đức Thế Tôn, khi mà ngài còn là một cái vị Bồ Tát thì lúc bấy giờ có một cái vị võ sĩ rất là đánh đài rất là vô địch. Nhưng mà khi mà đi đến làng của Đức Thế Tôn, tiền thân của Đức Thế Tôn là Bồ Tát ở thì lúc bấy giờ ở trong làng của Bồ Tát cũng có rất là nhiều võ sĩ, nhưng mà đều bị bại hết, bại với tay cái người võ sĩ ở phương xa đó. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát thấy cái sự kiêu ngạo của người này quá, nên lúc đó Bồ Tát đã lên đài đấu với cái vị võ sĩ đó. Khi mà Bồ Tát đánh cái vị võ sĩ đó gãy xương lưng luôn. Sau đó thì Bồ Tát đã băng bó thuốc ngang lại cho cái xương của cái vị đó lành rồi, nên dạy lại cho vị đó là sau này đừng có cái chuyện mà cao ngạo, đừng có cái chuyện mà kiêu ngạo như vậy. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng có cái vị võ sĩ đó khi mà thành công thì dẫn đến cái sự kiêu ngạo, nhưng mà đối với Bồ Tát thì thành công thì Bồ Tát không có cái sự kiêu ngạo, mà lại ngược lại có cái sự khiêm tốn. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống của chúng ta thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều người khi mà họ được cái sự thành công nhưng mà họ có cái sự mà rất là thương người. Thành công khi mà họ thấy những cái người nào mà thất bại, hoặc là trong cái đời sống họ thấy khi mà họ có cái sự thành công thì họ nhìn cái sự thất bại của người khác có khi họ rất là thương, hoặc có khi họ rất là thông cảm. Hoặc là ở trong cái đời sống tu tập của mình cũng vậy. Nếu mà những cái người mà trong cái đời sống tu tập này là những người mà có trí thì ví dụ như một cái trường hợp điển hình đi, mình tu tập mình giữ được điều này điều kia, hoặc là mình tinh tấn mình tu tập mình hành trì, hoặc là mình tạo phước báo được vân vân. Nếu mà mình thấy những cái người khác người ta không có tạo được như vậy,
người ta không có tạo được cái phút như vậy á, thì nếu mà mình mà có sự khiêm tốn, có nghĩa là gì, có nghĩa là mình biết thương cái người đó, vì do các phiền não bị nó quá nặng, họ không có kiềm chế được nên họ không có tinh tấn tu tập được, vân vân. Thì chính cái chỗ này á, thì nếu mà cái người nào mà có cái bản tính như vậy á, hoặc là có những cái sự suy nghĩ như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái người đó có cái sự thành công, nhưng là cũng có cái sự khiêm tốn khi mà nhìn thấy cái sự thất bại của mình hoặc là của người khác. Do vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này thì thật sự ra có rất là nhiều hạng người. Có khi có người khi mà họ thành công thì họ sẽ dễ trở thành một cái người mà khiêm tốn hơn khi mà thấy mình thất bại. Rồi cũng có những cái hạng người khi mà thấy mình thành công rồi thì trở nên kiêu ngạo ở trong cái đời sống này. Thì thật sự ra thì ở trong cái đời sống này có rất là nhiều hạng người, nhưng mà nếu mà khi mà chúng ta biết rồi, chúng ta biết được Phật pháp, hoặc là chúng ta biết được cái sự mà thất bại là cái sự đau khổ, hoặc là cái sự chê bai người khác đó là cái sự mà đau khổ cho người, đau khổ cho mình về mai sau này á, thì mình hiểu được cái điều này, thì qua đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà ở trong cái đời sống này, khi mà mình có được cái sự thành công thì mình phải trở thành một cái người mà dễ có cái sự khiêm tốn, có cái sự khiêm tốn hoặc là có cái sự khiêm nhiều đến mọi người khác. Vì sao vậy? Vì mình có hạnh phúc, còn những người kia họ chưa có hạnh phúc, nên chúng ta phải thông cảm hoặc là chúng ta phải có cái sự mà giúp đỡ, chứ chúng ta không có nên cao ngạo đối với những người đó. Vậy thì ở trong cái này thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều hạng người, nhưng mà tốt nhất đó thì chúng ta nên học theo cái hạng người nào, tốt nhất đó là chúng ta nên học theo cái hạng người nếu mà chúng ta có thành công, nhưng mà chúng ta phải có cái sự khiêm tốn, chúng ta không có nên có cái sự mà kiêu ngạo trước cái sự thất bại của mình kỳ trước, hoặc là trước cái sự thất bại của một cái người nào đó, đúng không? Thì mình là một cái người như vậy đó thì mới là cái người tổng thống, hoặc là mình là cái người như vậy đó thì mới là một cái người mà để mình làm gương cho mọi người ở trong cái đời sống này. Thì đây là những cái ý có cái người trình bày qua cái câu hỏi thứ hai mà cụ tổ vừa đưa ra. Bây giờ cũng xin được biết lời cũng là cụ tổ trả lại cảm ơn quốc thầy.
Sao chứ còn chương trình tại được có tính lắm. Bây giờ thấy có đề được có đăng vào vận dụng hay rất là quan trọng. Thứ gì mùa này là mùa khánh đạn, có rất là nhiều vận độ có sự. Do vậy khi đăng vào một vị đó, thì mừng một vị, mà vào hai vị thần nhị vị của tâm hồn khi chúng tôi chúng ta tiếp tục phần thảo luận xin được vấn đề đi pháp đăng trả lời của mình. Có những vị mà có những người sống ở đời rất thích chuyện thị phi, ở đâu nghe cái chuyện thị phi thì hãy lắng tai nghe và hãy tìm đến, rất nhập cuộc với những cuộc đàm luận thị phi. Cái người mà thích nghe chuyện thị phi với người cả tin chuyện thị phi có giống như ai khác nhau hay không? Người ta nói rằng là những ai thích chuyện thị phi thì thường hay dễ tin chuyện thị phi, có đúng như vậy không? Xin tỉnh để được có vậy.
Còn pháp đăng cái lãnh lễ Đức Tam Bảo, con kính để thần tòa sạch đăng nhà Đức Tam Bảo, Đức Pháp Tính, kính thưa con Đức Tăng. Kính chào những vị Đức Pháp, Đức Phụ Nữ, kính chào Phật Tử. Đức Pháp Tính gia ta là gì hả? Gia ta ủng hộ hả? Dạ, thì mình nói với cái người thích chuyện thị phi á, thì có phải là hạng người miễn nốt tất cả không? Thì con nghĩ rằng tôi thấy thằng ta có lẽ là do máy hay đường nét chậm ha. Thế con nghĩ rằng có nhiều khi những người họ đi kiếm cái chuyện thị phi, nhưng mà tùy những lúc thì họ lại được thành công. Nếu mình sử dụng mình nói cái câu chuyện của vị tỳ khu mà tiền thân của ngài Bá Na Má đó, Thì cái điểm này mà khi mà Đức Thế Tôn ngày ở đó 3 tháng hạ, và ngay cái ngày bị mình chọn dọn nhà mới á, thì cái ngày đó Đức Thế Tôn ngày cũng từ giả những người thí chủ để đi. Thì những người thí chủ họ ra tăng, và những người họ rủ nhau họ đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì không có ai mà đi mục kích cái việc mà dọn chỗ ở của vị này. Mà lúc trước đó thì vị này mỗi lần mà dọn chỗ ở đó, nếu là 6 tháng dọn một lần á, thì cả cái kinh thành nao nức, họ đem ghế nhỏ, ghế lớn, giường nhỏ, giường lớn đi họ trồng lên họ coi. Nhưng mà kỳ này thì cái vị này thấy tới ngày mình về nhà đi, không thấy con ma nào tới hết. Hỏi ra thì những người đó nói đi viếng Đức Phật, đi đến gặp Đức Phật. Thì vị này nghe cũng hiếu kỳ, vị này cũng đi tới để coi Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật nói cái gì mà người ta đi gặp Đức Phật dữ vậy? Khi mà đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp thì mình giác ngộ. Và thường thường nếu mà nói rằng những người thị thế thì những người hay đi tìm chuyện, thấy chuyện gì họ cũng tới, nhưng mà tùy cái đối tượng mà họ đến. Nếu mà họ là những người như chúng ta thấy thời kỳ Đức Phật, mà những người ngoại đạo, những người mà không có theo tôn giáo nào mà nghe những cái cuộc mà đối đầu giữa các cái vị thánh, như là chúng ta nghe cái câu chuyện của thì cô Ni Tóc Văn á, cái vị nữ du sĩ này lúc mà chưa có xuất gia thì nàng học Thiên Ngôn Luận, nàng rất là giỏi, được 1800 câu, 800 câu của người cha và 800 câu của người mẹ, mà nàng học Thiên Ngôn Luận, nàng lý luận không có ai mà chịu nổi hết á. Cho đến khi mà nàng đi đến cái túi xá của Chư Tăng á, thì khi mà đi vào trong thành á, thì nàng cũng kêu dung lên đống đất và tắm lên những hoa. Mẹ ai kêu kiến á, thì chà đạp những cái đống hoa đó. Thì ngày ta là bắt là kêu đứa nhỏ chà đạp những hoa đó. Nếu mà cái cô đó muốn lý luận thì đi vào cái đó gặp ngài. Thì cổ hỏi ngài rất là nhiều câu. Ngài trả lời được hết, nhưng mà ngài hỏi cổ một câu thì họ không trả lời được. Và những người họ đi theo thì rất là đông, họ đi theo mà nghe cái chuyện nó đồn nhảy thì họ kéo lên rất là đông. Nên chúng ta cũng thấy phải nói tùy, những cái người mà họ thích cái chuyện thị phi là nhiều khi cái khả năng của họ là cái người nhiều chuyện, nhưng mà họ lại đi tìm gặp những cái người mà nói chuyện không có đâu vào đâu hết. Đức Thế Tôn là nói những người mà không có khả năng lý luận đó, là họ nghe ai hỏi một câu mà tức giận lên, hoặc là họ nghe ai hỏi một câu néo một chỗ khác, chạy cạch vấn đề, thì những người đó không có khả năng để thảo luận, để lý luận. Còn những người nào mà ví dụ như người ta lý luận với mình, mà nghe người ta lý luận với mình, vị đó nó đủ khả năng nghe hết cái câu đó, là bình tĩnh trả lời dứt khoát vấn đề, không có lệch vấn đề, hoặc là không có bị tham sân chi phối. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời ẩu đả, chuyện xe đụng, chuyện này cái nọ, thì phải nói rằng người ta tới tụ rất là đông, cái gì tụ rất là đông. Và những người mà họ tới họ tụ đông đó thì có nhiều khi đó họ cũng gặp những chuyện thị phi, cũng có thị phi đến với họ cũng có, rồi có nhiều khi đó, rồi họ gặp cái chuyện khổ sở đến với họ cũng có, mà gặp những chuyện như thế này thế kia. Nên bình thường chúng ta thấy rằng con người thì đa số là có chuyện gì người ta ùng ùng ra tới, chúng ta mỗi lần thấy mà xe ông hoặc là quýnh lộn rồi người ta kéo ra rất là đông, thì thường thường chúng ta thấy những người đó họ thích chuyện thị phi, ở nhà thì họ không làm gì, nhưng mà nghe chuyện gì họ chạy ù thế như vậy. Nhưng mà nếu mà thời kỳ của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng thấy những người này cũng có rất là nhiều, và mỗi lần họ đi mà họ gặp Đức Phật đó, thì họ lại được nghe những bài pháp. Nên nó thường thường mình nói một cái người mà họ từ cái sự phóng túng tham duyên của họ, từ cái sự khổ thả của họ, nhưng mà họ gặp một người nào đó như là Đức Phật hoặc là như các bậc thánh đưa ra những câu mà làm cho họ có sự suy nghĩ nhiều đó, thì họ cũng được lợi lạc. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đa số ở trong cuộc đời này hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ, hàng vô số lần đó, thì mình chuyên môn mình gặp những chuyện bất hạnh không mà, nhưng mà rất là ít lần mình gặp được những cái vị mà có đạo đức hoặc là những bậc trí thức mà tuyên bố về vấn đề này, vấn đề kia. Và những người gì chuyện như vậy thì họ cũng tới, họ cũng học được, và họ cũng từ đó họ tới, mà nhiều khi họ cũng có một cái lòng tin. Thì chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện trong trường bộ kinh ấy mà các vị cư sĩ áo trắng mà yêu cầu chữ tăng mà mục đích thành thông đó, thì những người không thành họ kéo tới rất là đông, mà hãy có kéo đông họ thấy như vậy đó thì họ sẽ quy hướng ra Đức Phật. Nên bình thường quý vị thấy người ta ở ngoài đời thì hãy có chuyện gì thì người ta tới rất là đông, nhưng mà cái chuyện rỉ thi đó, nhiều cái phiền hà họ cũng có, mà cái chuyện đó nó tới thì nó đem cái lệ lạc cho họ cũng có. Bởi vì nhiều khi người đời thì họ thấy cái chuyện gì ồn ào, cái chuyện gì đông đảo thì họ cũng kéo tới. Nên bình thường quý vị thấy những cái chuyện này là chuyện mà kẹt xe, kẹt cổ rồi cái nọ, là mới đầu chỉ có một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà người ta bu ra như vậy thì cuối cùng xe nó cũng không có đi được. Chúng ta cũng gặp những chuyện như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Đại Đức Đẳng thì con xin trình bày chia làm hai, là những cái hạng người mà thị thi đó, ưa thích cái chuyện thị thi đó, mà mang lại cái sự đau khổ cho mình đó, thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà những cái hạng người mà ưa thích thị thi mà họ mục đích được những chuyện lạ của các bậc thánh hay Đức Phật đó, thì họ cũng có được một cái duyên để họ nghe và họ hiểu được những cái gì mà rất là đặc biệt khi thường ở đời mà do các cái bậc đạo cao đức trọng có thể hiện và nói ra như vậy. Thì tôi cũng chia sẻ một vài cái ý của mình trong cái câu hỏi của Thượng Tọa. Nếu mà chưa có hết ý còn gì cần trình bày thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, thì con xin cảm ơn Thượng Tọa.
Sau khi tiến hành về Đức Pháp Đăng, thưa quý vị, bây giờ rất là hoan hỷ là Sư Đạo Thầy Sư đã vào cực rung. Mà Sư Đạo Thầy Sư hôm nay trong bài học nói về năm hạng người mà họ có cái đặc tính của người tuổi nhân. Ở trong đó chúng ta nói về hạng người là kinh nghĩ người mình cho, rồi chúng ta cũng nói đến hạng người sống lâu thì lớn mạnh, hay là người nghe chuyện thị phi khen chê thì cũng vui cả tin. Thì chúng ta cũng nói là người không có vững vàng ở trong lập trường của mình, và sau cùng là người không biết phân biệt phải quấy. Mà chúng ta từ xưa đối với nhiều người thì thiện và ác rất là dễ phân biệt. Một người mà ăn ở ác đức, không thời cha chính mẹ thì mình thấy rất là dễ dàng, hay là một người mà làm thiện thì thấy rất là dễ dàng. Nhưng mình Thượng Tọa Thầy Sư là một vị pháp sư, một vị giảng sư, Thượng Tọa có nhận rằng để có việc một điều nào là thiện hay bất thiện, nó có nhiều định thế gì, không phải dễ dàng như người ta nghĩ, không phải đúng như vậy không. Xin được thỉnh ý sư của Thượng Tọa Thầy Sư. Thưa Thượng Tọa.
Chúng ta sẽ tâm kính thưa quý vị. Quả thật đúng như vậy, khi mà chúng ta thấy một người làm điều tốt, chúng ta cũng chưa có xác định được, khó có thể xác định người đó là người tốt. Cũng như khi mà chúng ta thấy một người đang làm một cái điều xấu, chúng ta cũng không thể xác định rằng người này là người xấu. Bởi vì nếu như người làm tốt mà tốt theo cái cách của một thấm, thì như vậy đó là cái người tốt. Còn như kẻ phàm phu chúng ta, có đôi khi họ làm cái chuyện đó thấy là tốt, nhưng mà rồi sau đó tâm họ bị biến nhiễm, họ sẽ trở thành một người khác đi. Cho nên chúng ta khó nhận thức được. Cũng như chúng ta thấy rằng đề Đạt Đa lúc ban đầu đời sống đạo hạnh khiến cho vị này đắc thiền có thể thông, vị này sống đạo hạnh trang nghiêm đến độ mà tôn giả sẽ là khóc khi mà ngài nói chuyện Ngài thường hay tán thán tôn giả, tán thán vị sư đi qua đất tán đều bị đất đa. Nhưng rồi sau này vì tham vọng, đều bị đất đa đã biến nhiễm, đã thay đổi người, thay đổi khác hẳn, là trở thành một người độc ác, một người tham vọng, đầy tham vọng. Và khi mà Đức Phật này bảo tôn giả Xá Lợi Phất đi tuyên ngôn, đi công bố giữa chư tăng và hội và quần chúng, tôi biết rằng hành động của Đề Bà Tạch Đa lúc bắt đầu kể từ hôm nay không có liên hệ gì đến Phật Pháp Tăng cả. Thì như vậy chúng ta thấy cái chuyện mà chúng ta nhận xét từ người tốt hay là người xấu, cái điều đó quả thật là khó, mặc dù Đức Phật này cũng có dạy nhiều cách. Ví dụ như muốn biết giới hạnh của một người là phải sống gần họ, để chung sống thời gian lâu và có cái chuyện suy xét, sáng suy tư mới nhận thức được cái giới hạnh của người đó. Muốn biết một người có cái lòng, có cái tâm chân chất, thì thành thực, có tâm chân chất thành thực thì phải cùng với họ đi vô một chuyến. Còn nếu như muốn biết cái người đó là người có cái tánh trung thủy thì phải cùng trải qua cái qua hoạn nạn mới biết được. Và muốn biết cái trí tuệ của một người thì phải cùng với họ qua một buổi bàn luận thảo luận thì mới biết được. Cho nên ở đây đó, với cái đời sống bình thường, nếu mà nói trên phương diện khách quan thì chúng ta khó có thể phân biệt được người hoàn toàn thiện hay là người hoàn toàn, cái người nào thiện người nào ác. Còn ở trong cuộc sống thì chúng ta nếu nói trên phương diện chủ quan thì ở đây chúng ta cũng khó tự biết được cái điều thiện và cái điều ác. Cái câu hỏi này chúng ta phải hiểu theo hai cách chủ quan và khách quan mới được. Ở trong trong đời sống bình thường rất khó phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, trắng đen, thế nào là thiện ác trắng đen. Thì chúng ta nói trên phương diện người thiện ác, người trắng đen và các pháp thiện ác, pháp trắng đen, có hai cách để chúng ta trả lời. Thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa rằng nếu mà chúng ta luận về người, phân biệt người thiện ác trắng đen đó, thì chúng ta phải dùng trí tuệ để mà chúng ta suy xét về họ. Và tất nhiên là chúng ta phải hoàn toàn khách quan mà nhận xét, chứ chúng ta đừng có đứng ở cái lập trường chủ quan định kiến thành kiến. Nhiều khi đứng ở lập trường chủ quan, chúng ta có thành kiến, có định kiến, chúng ta cũng đánh giá cái người thiện ác trắng đen một cách sai lầm. Người nào thường thường cái bệnh của chúng sanh đó, hễ mà khi người nào thương, khi thương cái ốc cũng tròn, khi ghét cái bộ hồn cũng méo, khi thương nước bực cũng dơ, nước bực cũng trong, khi ghét nước chảy dữ dằn cũng dơ. Thường thường chúng ta hay bị cái tình trạng gì? Cho nên khi chúng ta muốn đánh giá, nhận xét một người thiện ác trắng đen thì chúng ta phải cẩn thận dùng trí tuệ để suy tư. Và chúng ta phải vượt qua khỏi, chúng ta đánh giá vượt qua khỏi
cái thành kiến, cái định kiến về họ mới được. Còn khi mà nhận thức cái điều thiện ác, trắng đen để phân biệt á, thì chúng ta cũng chú ý, ví dụ như khi mà một cái người nam họ gặp cái người nữ, khi mà họ nói chuyện cảm thấy nó thích hợp, có cảm tình, thì lúc bây giờ cái tâm của người đó cởi mở, tâm người nam nó cởi mở, nói chuyện rất là cởi mở, vui vẻ, thì coi chừng cái cảm giác đó là cái cảm giác mà có đôi khi không phải là thiện thôi, thưa quý vị. Cái cảm giác đó, cảm giác thân thiện như thế không phải là một điều kiện đâu, có đôi khi là cái tâm ái của hắn thiện. Trừ ra trường hợp khi nào mà đối với một người, ví dụ như người nam với người nam, hay là một người nói chuyện với một người không đẹp, xấu, hoặc là với một người nghèo khổ, mà cái tâm của mình vẫn thoải mái, vẫn cởi mở, vẫn thân thiện được, thì như vậy mới đúng là cái trạng thái từ tâm và vi tâm. Chứ còn bình thường chúng ta bị già, hoặc là có đôi lúc giữa cái chân và giữa cái sự nghiêm khắc nó có cái sự khác nhau, chúng ta khó phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác. Nhưng mà điều có là tùy theo mỗi người chúng ta cảm nhận được cái cảm giác của mình. Khi mà chúng ta thấy một người khác họ làm một cái điều gì có thể lỗi lầm, thì chúng ta nghiêm khắc. Trong lúc chúng ta nghiêm khắc, chúng ta không có nở một nụ cười, thì chúng ta nói để chúng ta xây dựng, thì như vậy nói lại là thiện, tức là lợi ích, không từ bi, muốn cho người đó được đẹp, tốt đẹp. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nói bằng cái sự ghét bỏ, thấy họ làm như vậy mình thấy kiến tai gây mắt, thì cái tâm ghét bỏ đó mà chúng ta nói, thì trong trường hợp này trên giờ tôi thích rằng đây là cái trạng thái tâm sân, chứ không phải là một cái sự dạy dỗ nữa. Thì ở đây nó có nhiều cách, thú vị là một người trí luôn luôn tình huống nào, trường hợp nào cũng phải dùng trí, dùng trí để nhận xét đối với người thiện ác, dùng trí để nhận xét đối với pháp thiện ác không phải. Thì chúng tôi xin được trả lời cái cô thảo luận mà thì về cái cảnh vừa nêu như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Tạm phụ kinh truyền từ Phật Đại Sư. Bất kỳ công đức quả sư quý Phật tử, cái việc chúng ta bước vào vòng cổ đối vui. Thưa quý vị, ngày ta giúp tôi, ngày có nói với chúng tôi một lần là chỉ cần năm pháp này, năm pháp này nếu mà chúng ta học cho kỹ thì chúng ta có thể biết được thế nào là tư cách của một con người tốt, có nghĩa là thường của Phật giáo. Chúng ta nói ngược lại, năm tư cách này là không có khinh những người mà mình giúp đỡ hay mình cho, sống lâu mà vẫn còn giữ được lòng kính trọng với nhau, không có lời mặt. Chúng ta cũng nói rằng mình không có dễ cả tin, chúng ta không có cả tin đối với cái chuyện thị phi, dị nghị, khen chê ở đời. Người có lập trường vững chắc, và đặc biệt là người có phí phân thì phải quên. Ngài cho biết tôi, Ngài nói rằng một người mà có năm tư cách đó thì là người có thể gọi là người có giáo dục. Ở đây Đức Phật nói năm hạng người mà tương đối chúng ta gọi như biết chữ tiểu nhân, chữ tiểu nhân là ở trong chữ tiểu hán trong chữ tiểu. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần đấu vui. Và trong phần đấu vui này thì ngày hôm nay xin được thẩm nghi sư lưu pháp quan hệ cho đáp án. Bởi vì lát nữa sau đáp án của nghi sư lưu pháp thì xin thẩm thư vào về sư có một câu hỏi của nghi sư lưu pháp về sư nhân mùa Thánh Đản năm nay. Trong năm câu trong câu đối vui ngày hôm nay thì chúng ta đưa ra một câu là một luận đề là danh sách nào dưới đây tương đương với những gì được nói trong bài kinh. Dạ, chúng ta tìm những danh sách được nêu lên A, B, C, D đó. Có danh sách nào tương đương với những gì mà chúng ta được nói đấy? Là A là năm hạng người thấp kém, khinh người mình đã cho, sống chung không giữ được lòng kính trọng, cả tin, không có lập trường, không biết phân tại quấy. Đó là danh sách thứ nhất. B, năm hạng tiểu nhân, không biết kính trọng tất cả mọi người, sống chung không biết chấp nhận, thiên hạ nói thị phi cũng ngồi nghe, không bảo thủ quan điểm của mình, không để ý đến những chuyện tiểu tiết. C, năm hạng hạ cách, thấy có người cao kẻ thấp, sống với nhau mà còn cố chấp, không biết xem thường dư luận, học thức kém, không phải là người ngoan đạo. D, cả ba câu trên đều đúng. A, B, C, D. Quý vị xem thử có danh sách nào tương đương với năm điều mà Đức Phật đã dạy ở chúng ta tìm thấy trong bài kinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì 1, 2, 3 mời quý vị trả lời, và xin được mời được vị sanh sư đi chuyển cho các câu trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh đi sư được pháp để cho đáp án cho bài học ngày hôm nay, cái câu đối với hôm nay. Mời được vị sanh sư đi.
Dạ Nam Mô Phật Giá Con Thánh Thái Ly xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng như là chính. Chào quý đạo hữu thân mến, mời quý đạo hữu trả lời câu đố vui hôm nay. Hình như con không thấy khó thì sư pháp ở trong room thì sư pháp tôi hôm nay tốn kỹ quá, thật là con không nhìn thấy. Con xin cảm ơn. Có vài ba người trả lời thôi, không biết là lý do gì, sẽ có lẽ câu hỏi này khó quá chăng. Con xin đảnh lễ đi sư pháp. Trả lời đầu tiên thì hôm nay ít người quá, cho nên là diệu nghĩa 18 giờ này hai người nên là trả lời trước khi sư văn phó lệnh, thành ra coi như là, nhưng mà ít người quá thì ta tạm thời chấp nhận nhé. Đầu tiên là A, 8 giờ là A, Thanh Ly là D, Anicha là A, Không Gian Cà Phê là D, Pháp Bát Phong là D, tên danh là D. Như vậy là có 4 người trả lời D và 3 người. Quý vị nào hiểu trong luôn. Hôm nay thời gian thì còn nhiều, một quý vị cũng trả lời câu này để Lý sư Lớp Pháp sẽ giảng nghĩa tại sao chúng ta lại chọn cái câu nào và câu nào nghĩa đó làm sao. Đó, 4A, 4B. Về thì 4 với nhau coi. 1, 2, 3, 4 rõ ràng là như vậy, không có ai trả lời cho Lý sư. Con xin cung kính Lý sư cho ra đáp án ạ. Con khóa tổ với chữ D như thường, chất định là D là thắng ba phải nhé. Cung kính Lý sư Lớp Pháp ạ.
Mô Đức Khai Giác và con chuẩn bị thường coi đặt rằng thường coi kỳ phiêu và công chí công đức. Và con chuẩn thưa thường coi đó là nãy giờ con còn chạy ra chạy vô, con hôm nay con không có rảnh đó thanh đó, con không có đọc về nội dung của bài bài pháp kỹ. Hồi nãy con vô là kêu câu thì con trả lời, là con vào con trả lời liền đó thanh ra. Còn câu đổ này đó có lẽ con chỉnh tình thường coi giật đặng trở lại thì chắc là hay hơn. Được đi thường coi hôm nay đã còn bài và đã còn cả câu đổ nữa đó, thằng hiểu được thì con chỉnh tình thường coi giúp cho con của phần này. Bởi vì nếu như mà con muốn trả lời câu đổ này thì con phải trả lời lại con đọc ra chính mới được, mà hồi nãy giờ con chưa có thời gian để đọc và vật thường coi. Con xin thần hội và con chỉnh tiên thường coi nhật dẫn nên ôn được thầy.
Dạ vâng, thưa quý vị, lúc ra thì câu đố này nó cũng nó không phải là câu đố để chúng ta suy luận, một câu đố để chúng ta phải đối chiếu với bài kinh mà chúng ta đã được nghe. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu trên những nguyên tắc. Ở đây thưa quý vị có đúng là có ba nguyên tắc chứ không phải là bốn, nhưng mà nguyên tắc chỉ D đó, câu trả lời D đó là cả ba cái điều trên đều đúng. Đầu tiên là chúng ta đọc cái chữ A là có năm hạng người thấp kém, là một là khinh người mình đã cho, và sống chung không giữ được lòng kính trọng, cả tin tức là người ta khen rồi khen ai chứ ai mình cũng tin được, không có lập trường và không biết phân phải quay. Thì quả thật năm điều này đó, năm điều này rất giống với những gì mà Đức Phật ngày dạy có năm hạng người. Rồi có B là năm hạng tiểu nhân, là không biết kính trọng tất cả mọi người. Câu này thì dành cho cái này chúng ta nói nó hơi khó chấp nhận được, là tại vì không kinh đất, không kinh người là một chuyện, mà kính trọng tất cả mọi người thì ở trong kinh có dạy là mình kính trọng một đáng kính, hay là cúng dường một đáng cúng dường, không phải ai cũng đáng kính trọng hết. Cái gì kính trọng nó là một chuyện khác, mà mình không kính trọng người khác cũng không nghĩa là mình kính người. Thành ra khi mà mình nói là không kính người, nó không có tương đương với câu là không biết kính trọng tất cả mọi người. Dĩ nhiên là có cái lý tưởng nào đó thì người ta nói rằng mình nên kính trọng tất cả mọi người, nhưng mà không phải gì nữa. Sống chung không biết chấp nhận, chuyện sống chung không biết chấp nhận là không có nghĩa là người ta quấy rồi mình sống chung mình phải chấp nhận hoài, hay là người ta có những điều không tốt mà mình sống chung cũng chấp nhận. Cái chuyện mà sống chung mà giữ được cái lòng kính trọng, không vì cái sự thân cận, không vì cái chuyện gần gũi mà ta nói ở gần chùa cái thôi còn ăn, nó là một chuyện khác. Nhưng mà mình sống chung nếu mà có những vấn đề khó khăn, có những vấn đề không hợp, có những vấn đề mà người kia làm không đúng thì mình cũng phải nói thôi. Thật ra nói sống chung mà không biết phải chấp nhận là gì, cái đó một đòi hỏi nó cũng hơi cực đoan, giống như câu B, câu A vậy, giống như Pháp Sư Nhất vậy. Thiên hạ nói thị phi cũng ngồi nghe, cái chuyện mà người ta nói thì mình cứ ngồi nghe thôi, nhưng mà việc mà mình tin hay không tin là một chuyện khác nữa. Như giả sử như mình ngồi ăn trong một buổi tiệc, nếu mà người ta nói những chuyện của người khác mà mình đứng gì bỏ đi liền, hay là mình chạy ra mình đi rửa lỗ tai mình, sự thì nó cũng hơi quá đáng. Người ta nói cho mình nghe thì mình cứ phải nghe, dạ, nhưng cái chuyện mình tin hay không tin là một chuyện khác nữa. Không bảo thủ quan điểm của mình, một người cầu tiến là người biết chấp nhận cái đúng sai và thậm chí biết thay đổi chính mình nữa. Có điều gì đôi khi người ta quan điểm rằng mình bảo thủ là chuyện tốt, cái chuyện bảo thủ phải là chuyện tốt, mà cái việc tiến lên lập trường cũng hẳn là tốt. Nhưng mà như vậy là ở đây nó là một cái gì rất là khó phân biệt, chứ không đơn giản. Thì chúng ta nên là người cầu tiến, nên biết chấp nhận lắng nghe, nhưng đồng thời cũng đặt niềm tin mình ở trong cơ sở vững vàng. Nếu một người nào nói rằng chỉ có sự bảo thủ, bảo thủ tư tưởng mới nói là lập trường của mình, nói lên là sự vững chắc của mình, thì thật sự đôi khi đó chúng ta sống với sự cố chấp chứ không phải là sự kiên định lập trường. Nên thì chúng ta phải cẩn thận về điểm này, không để ý đến chuyện tiểu tiết. Chuyện tiểu tiết thì chúng ta nói những chuyện nhỏ đó. Câu này mới nghe thì cũng có lý, nhưng thực sự nó không có lý. Nó có lý. Đối với Đức Phật thì những chuyện xấu mà nó nhỏ, nó là chuyện biết thì cũng phải để ý. Mà vấn đề ở đây không phải là chuyện kim chỉ hay là chuyện tiểu tiết, nhưng mà nó là thiện ngã, là biết phân biệt thôi. Cái khả năng biết phân biệt đó, nó giúp cho chúng ta thấy thế nào trắng, thế nào đen, và đôi khi nó nằm ở trong đường rơi trải tóc thôi. Còn mình nói, ô cái chuyện đó chuyện tiểu tiết không để ý, đôi khi nó có vấn đề. Nên khi ở trong kinh nó thường Đức Phật ngài nói rằng thấy nguy hiểm ở trong những lỗi nhỏ nhặt, và thấy nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhặt đó là cái nhìn của bậc tinh tế, cái nhìn của những bậc mà hiểu luật hiểu pháp. Thì vậy câu B không có chấp nhận. Câu B có những điều trong câu B nói rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà nó lại tạo ra những sai lầm lớn. Chúng ta đặc biệt phải để ý câu B. Bây giờ chúng ta bước sang câu C đó, thì năm hạng hạ căn là thấy người cao kẻ thấp, là thấy có người cao kẻ thấp. mình giữ lòng kính trọng đối với người mình cho là một chuyện, nhưng mà khi người ta người Pháp mình phải biết chứ, sống ở trong đời cũng phải có quân tử có tiểu nhân, chứ phải ai cũng bằng nhau hết. Và rồi sống với nhau mà còn cố chấp, có nên là sống với nhau lên bỏ chính là 10. Cái chuyện mà sống với nhau mà cũng cố chấp là chuyện dĩ nhiên là hồi nãy như trong câu B chúng tôi nói rằng là cho dù là chúng ta có thương với nhau mình thì chúng ta cũng nên hiểu cái nhược điểm của nhau, hay là hiểu những cái điểm người mình sống chung là sự là phải là quấy, chứ không nghĩa là mình thân được cái gì người đó cũng đúng hết. Không biết xem thường dư luận, một người quá nhạy cảm với dư luận cũng là một điều không tốt, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta xem thường dư luận, nghĩa là ở bên ngoài họ nói gì chúng ta cũng bất chấp, nó cũng ở mức độ trung đạo vừa phải là tốt. Mình không có nên để cho tâm hồn mình bao giờ cũng bị xáo trộn bởi cái khen cái chê của người khác, nhưng mà đồng thời cũng không có nghĩa là mình bên tai lại mình không nghe không biết gì hết. Cái thái độ trung dung là thái độ vừa phải, học thức kém. Cái câu này rất là sai, là bởi vì mình hay đánh giá người khác qua cái bằng cấp, qua cái học vị, qua cái kiến thức. Nhưng mà trong đời thì có những người kiến thức rất nhiều, nhưng mà đời sống của họ thì rất thấp từ một phương diện nào đó. Nhưng mà có những người tay lắm chân bùn, có những người sống rất là đơn giản chất phác, nhưng mà họ có những nhiều điểm rất là kính trọng. Thành ra cái chữ học lực kém thì nó là một điểm thôi. Tức là gọi là sai, không phải là người ngoan đạo. Người ngoan đạo đó, người ngoan đạo khác với cái người biết phân biệt phải với đúng là cái chuyện ngoan đạo. Cái ngoan đạo mà thường dùng cho đúng là dùng đối với những người tín đồ, tín đồ trong Kitô tôn giáo. Ở trong Kitô tôn giáo thì họ dùng cái chữ người là linh mục hay là mục sư để chỉ cho những cái vị tu sĩ Thiên Chúa hay Tin Lành là những người chân chiên. Và như Đức Giáo Hoàng thì họ gọi là vị chủ chân, và linh mục có thể là những cái vị những người chân chiên, và những người chân đồ như những con chiên. Những con chiên mà đối với người chân chiên thì mới dùng chữ ngoan đạo được. Nhưng chữ ngoan đạo dùng theo cái Phật giáo thì thực sự có hạn. Chúng ta sử dụng cái chữ đó là Phật tử khung thành. Nhưng chữ khung thành nó phải khác với ngoan đạo thì thực sự. Và một người mà ngoan đạo hay không phải ngoan đạo đó, nó không phải là không có đúng tập tài trong đạo Phật, là người có biết phân biệt, có tinh tế ở trong cái sự phân biệt thì khác hay không. Do đó câu câu C không có dùng được. Chúng tôi nói câu C cũng được. Và nếu câu B và câu C không dùng được thì câu D thì không dùng được, tại câu D là xác nhận có ba thứ. Do đó đáp án của chúng tôi là câu A, tức là trong những danh sách mà chúng ta vừa kể thì chỉ có câu A là chúng ta có thể tạm, hay là câu A là chúng ta chấp nhận được, tại vì nó tương đương với danh sách mà Đức Phật sẽ đưa ra từ năm hạng người. Còn cái danh sách B và C đó thì thật sự nó có những quan niệm hơi cực đoan, cái những cực đoan mà không có chính xác. Do vậy đáp án của chúng ta là câu A. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta sau bản tin sau phần đố vui thì chúng ta trở lại với sư đoàn đại sư. Xin được thỉnh sư đoàn đại sư cho một ý kiến nhân mùa lễ Vê Sắc, tức là lễ mừng, lễ đánh dấu ba cái sự kiện là ngày đản sinh thành đạo viên tịnh niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và bác sĩ tôi từ siêu bài học ngày hôm nay đó là một bài học mà Đức Phật ngày đề cập đến những cái khía cạnh nó liên quan đến ở trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Và có nhiều người họ nói rằng Nếu chúng ta thờ của Đức Phật như là một đấng siêu nhiên vượt lên trên tất cả, không có để tâm gì đến những cái thường định ở trong đời sống hàng ngày cả, thì một vị Phật như vậy đó là một vị Phật cao cả, một hình ảnh đẹp. Còn nếu mà một hình ảnh của Đức Phật mà là một hình ảnh mà ngày đôi khi ngày có những lời dạy về bổn phận làm con, bổn phận làm chồng, bổn phận làm vợ, hay là điều thiện điều ác, những cái nhỏ nhặt ở trong đời sống, thì quá ra Đức Phật ngày quan trọng quá những chuyện mà thật ra nó không quan trọng lắm. Thì Bà Chuyên Tòa Thời Xưa là một người sống ở trong Phật Pháp, một người thuyết giảng Phật Pháp. Vì thế tôi nghĩ rằng những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta đọc ở trong Tam Tạng Kinh Điển, và chúng ta thường đọc ở trong kinh, chúng ta học ôn đọc ở trong rung như Phật Pháp Sư Đại Tam Ma này, những điều đó cho chúng ta cảm nhận như thế nào về hình ảnh của Đức Phật, lấy từ kinh nghiệm cá nhân của Sư Tòa. Và năm hôm nay là chúng ta bước vào trong tháng tư âm lịch, tức là đã qua mùa lễ Vê Sắc, thì những lời dạy của Đức Phật ở đây có làm cho Đức Phật linh thiêng hơn hay là ít linh thiêng hơn, Đức Phật gần với chúng ta hơn hay là ít gần gũi chúng ta hơn, hoặc giả là chúng ta thấy Đức Phật này nặng về đạo giải thoát hay là ngày nặng về những điều liên quan đến hệ lụy của tình giác, sự cảm nhận như thế nào ở trong lòng một Sư Phật Thời Xưa, xin được thỉnh Sư Phật.
Nam mô Bụt Thầy nha. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kính bạch chị Tăng, kính thưa quý vị, nên mùa khánh đản sắp tới đây chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. Và trong buổi học này thì Thầy Tổ chức sẵn có yêu cầu chúng tôi nói lên cái cảm nghĩ của mình về Đức Phật là con người như thế nào để mình có thể tỉnh tính. Điều này nó tùy thuộc vào mỗi người thôi chị. Đối với người họ sống bằng cái niềm tin mà không có dùng trí tuệ, thì đối với họ Đức Phật phải là một bậc linh thiêng. Ngài chỉ hướng đến, dạy chúng ta hướng đến những cái gì siêu thoát, những cái gì hạnh phúc. Và họ chỉ muốn Đức Phật như là một vị thần linh ngồi ở chính giám để nghe những cái lời cầu nguyện và đáp ứng lại cái lời cầu nguyện đó cho họ, thì như vậy họ có cái tâm công sạch của Đức Phật. Nhưng mà với một người họ niềm tin không mạnh lắm, nhưng mà họ đặt nặng về cái vấn đề tinh tấn. Nhưng cái sự tinh tấn đó họ cũng chẳng có niềm, chẳng có trí tuệ, Thì như vậy người đó họ chỉ có biết là hãy đến chùa quét lá cây làm cho sạch nơi tôn thờ, làm cho sạch sẽ nơi tôn thờ Đức Thế Tôn, vậy là có phước rồi. Họ không, đối với hạng người này thì họ không cần nghĩ rằng Đức Phật là người như thế nào, là đã dạy những gì, và họ cũng không cần có cái niềm tin trong sạch theo cái khuynh hướng nào. Họ chỉ biết là họ thích làm và họ xem đó như là một cái niềm vui của họ, thích làm việc xem như là một cái niềm vui thôi. Còn đối với hạng người thứ ba là họ có khuynh hướng với trí tuệ, thì với hạng người này nếu như họ không có niềm tin, họ không có niềm tin và không có sự tinh tấn lắm, nhưng mà họ chỉ có trí tuệ luôn luôn, họ xét đoán, họ nhận xét khi họ đọc một quyển kinh, thì họ chỉ tìm những cái chỗ mâu thuẫn, những cái chỗ trơ hở ở trong đó, hoặc là những cái lời lẽ tại sao. Thì đối với người này, thưa quý vị, đối với họ thì cái hình ảnh của Đức Phật cũng không phải là một cái hình ảnh sáng chói ở trong tâm trí của họ. Họ giống như là những nhà học giả, họ cũng chỉ biết rằng những lời dạy này, những bài kinh này là do Đức Phật thuyết, nhưng mà họ xem ngài như là một nhà hiền triết, một triết gia, một nhà khoa học, một nhà giáo dục vậy thôi. Thì đối với ba hạng người mà chúng tôi vừa kể là riêng lẻ từng người, từng cá tính, từng khuynh hướng. Nhưng mà đối với trường hợp một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ly, một tỳ duy, hay một cận sĩ nam cận sĩ nữ ở trong Phật giáo, chúng ta có niềm tin nên Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải an lập cái niềm tin trên trí tuệ. Nếu mà một người có niềm tin và có trí tuệ đi song song thì như vậy đối với họ càng hiểu được giáo pháp là họ càng hiểu được Đức Phật, mà càng hiểu được Đức Phật thì họ càng kính tin Đức Phật. Và riêng về bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng thích như vậy. Không phải là chúng tôi đọc kinh điển, chúng tôi như là một người nghiên cứu, một người học giả, nhưng mà cũng không phải là chúng tôi xếp kinh điển lại, tam tạng kinh điển lại để mà tôn thờ tượng Phật rồi lại cầu nguyện, không phải như vậy. Mà chúng tôi hãy mỗi khi đọc đến cái đoạn kinh nào và chúng tôi thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật quả thật là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, không những cái lời dạy đó có giá trị ở trong thời Đức Phật mà ngay trong thời hiện tại vẫn có giá trị ở trong tương lai của thầy. Và những lời dạy của Đức Phật như là những phương thuốc diệu dụng những lúc mà chúng tôi bị phiền não, hay là những lúc chúng tôi có cái chuyện gì không vui, hay là cảm thấy cuộc đời ngao ngán chẳng hạn, để tìm được niềm vui và không làm cho tư tưởng mình bế tắc, lúc đó chúng tôi nhớ đến lời Đức Phật đã dạy như thế này như thế này, thì dựa vào đó mà chúng tôi nhìn hình ảnh của Đức Phật là một bậc đạo sư chốn sáng. Chúng khi mà chúng tôi nói ra những điều này là chúng tôi tâm sự với quý vị bằng tất cả cái niềm tin của chúng tôi đối với Đức Phật. Không phải là chúng tôi vẽ vời, nhưng mà chúng tôi lại thích như vậy bởi vì chắc có lẽ là do cái công việc hoằng pháp, và chúng tôi cũng thường xuyên suy nghĩ về giáo pháp, cho nên chúng tôi đã suy nghĩ như vậy. Với những ai quá tin Đức Phật, tin một cách mù quáng, khi nói chuyện với họ thì chúng tôi cũng không thích. Nhưng mà với một người nào mà họ có cái đầu óc rất khoa học, khoa học đến mức độ mà họ phân tích Đức Phật như là một người rất bình thường, thì chúng tôi cũng lại cũng không thích họ. Chúng tôi nói như vậy chắc có lẽ là những chị hiểu được cái tấm lòng của chúng tôi. Cho nên khi cái quan điểm của chúng tôi vào cái ngày lễ thánh đản kỷ niệm đản sanh thành đạo Niết Bàn của Đức Thế Tôn, chúng tôi không làm những cái nghi thức cầu kỳ, nhưng mà chúng tôi cũng không bỏ qua được những cái lòng, những cái nghi thức thể hiện cái lòng cung kính. Nhưng mà chúng tôi thường ở tại chùa thì chúng tôi khuyến khích nhắc nhở chư tăng vẫn làm những cái lễ đài tam hợp trang trọng, nhưng mà chúng tôi sẽ thuyết pháp để giảng giải cho mọi người được biết Đức Phật như thế nào. Và trong đêm đó chúng ta phải hành pháp, phải sống theo pháp như thế nào để cúng dường Phật đạo sư một cách cao thượng. Thì như vậy chúng tôi không phải là chúng tôi hay phản, nhưng mà có điều là cái nghi thức chúng tôi chỉ làm chừng mực, còn về cái vấn đề nội dung là chúng tôi mới quan trọng đặt lên hàng đầu để tìm hiểu về giáo pháp và thực hành những giáo pháp. Thậm chí chúng tôi nghĩ rằng, và ở trong chùa lúc này thời tiết oi bức, lại thêm điện đớm bị cúp thường xuyên, cho nên chư tăng và Phật tử ái ngại là chùa không có máy phát điện, và đêm đó nếu mà cúp điện như vậy thì làm sao mà thực hiện cái đêm đầu đà kỷ niệm tam hợp. Thì chúng tôi chỉ mỉm cười, chúng tôi bảo rằng như vậy càng tốt chứ sao, bởi vì không có điện đớm nhiều, người ta không có đến chùa nhiều để mà người ta vui lễ hội ồn ào, thì ngay trong đêm đó mình lấy cái ánh trăng hãy tống lại cái thời của Đức Phật, rồi một chỗ nào có niềm tin trong sạch cứ ngồi lại do pháp với ánh đèn dầu, rồi chúng ta hành thiền, như vậy nó có quan hỷ hơn, an lạc hơn. Cái tâm niệm của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời để đáp lời của Thượng Tọa Giác Đẳng và yêu cầu chúng tôi có một vài ý kiến. Chúng tôi xin giúp lời ở đây. Nam mô Phật Thầy.
Dạ thưa quý vị, thưa các sư, và chúng tôi biết rằng thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học về nói gì nào ai lấy sức mà đo được người. Chúng ta có thể hiểu người khác được bao nhiêu, đó là câu chuyện của ngày mai. Hôm nay rất là quan hệ lời được vào việc đó, chúng ta được nghe Thượng Tọa Sư nói về cái quan điểm của Thượng Tọa trong việc cử hành đại lễ Phật đản, để nghĩ tưởng về Đức Phật như thế nào. Kính thưa Thượng Tọa Sư, kính thưa chư tôn đức, cho chương trình sinh hoạt hôm nay của trường phổ thông Bồ Đà Gama đến đây được hoàn mãn. Xin linh lệ quý ngài và xin chào tạm biệt quý vị. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành và xin được hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Namo Buddhaya.